Anh Quốc kêu gọi bảo đảm tự do hàng hải ở Biển Đông. Bộ trưởng Ngoại giao của Anh hôm thứ Tư kêu gọi bảo đảm tự do hàng hải và hàng không ở vùng Biển Đông có tranh chấp, nhưng không chỉ trích Trung Quốc. Phát biểu tại Bắc Kinh vài ngày sau chuyến thăm Nhật Bản, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond nói Anh có mối quan tâm lớn về sự ổn định ở Biển Đông, mặc dù Anh không có lập trường trong những vấn đề lãnh thổ. Chúng tôi muốn thấy những tuyên bố chủ quyền được giải quyết bằng những giải pháp dựa trên luật lệ, không phải dựa trên quyền lực, ở châu Á cũng như ở các nơi khác, theo cách thức phù hợp với nền hòa bình và ổn định lâu dài của khu vực, với tự do hàng hải và hàng không và phù hợp với luật pháp quốc tế, ông Hammond nói với một nhóm sinh viên. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuần trước đã cáo buộc Trung Quốc hạn chế hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Ông Kerry nói với một hội nghị của các nhà lãnh đạo ASEAN tại Kuala Lumpur rằng việc Trung Quốc xây dựng những cơ sở trên những hòn đảo nhân tạo cho mục đích quân sự đã gia tăng căng thẳng và gây nên nguy cơ quân sự hóa từ các nước có tuyên bố chủ quyền khác. Thứ Ba vừa qua, đại sứ Trung Quốc tại Philippines cho biết Trung Quốc tôn trọng tự do hàng hải trong tranh chấp Biển Đông, nhưng sẽ không cho phép bất kỳ chính phủ nước ngoài nào viện dẫn quyền này để tàu và máy bay quân sự của họ có thể xâm nhập vào lãnh thổ của Bắc Kinh. Đại sứ Triệu Giám Hoa nói rằng các lực lượng của Trung Quốc đã cảnh báo chiếc P-8A của Hải quân Mỹ không xâm nhập khi máy bay chiến đấu này tiếp cận một khu vực của Trung Quốc chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa vào tháng 5. Khi được hỏi lý do tại sao Trung Quốc lại đuổi máy bay của Hải quân Mỹ trong khi họ cam kết tôn trọng quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, ông Triệu nêu ra những giới hạn theo quan điểm của Trung Quốc. Tự do hàng hải không có nghĩa là cho phép các nước khác xâm phạm không phận hoặc hải phận có chủ quyền. Không nước nào sẽ cho phép điều đó, ông Triệu nói. Chúng tôi nói tự do hàng hải phải phù hợp với luật pháp quốc tế, không có tự do hàng hải cho tàu chiến và máy bay. 1/3 doanh nghiệp ở Việt Nam hối lộ khi trả thuế. 32% trong số 2.542 doanh nghiệp có đăng ký được Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, gọi tắt là VCCI, thăm dò cho biết họ đã hối lộ cho nhân viên thuế vụ. Bản tin của tờ Channel News Asia ở Singapore trích dẫn kết quả cuộc khảo sát đầu tiên thuộc loại này của VCCI cho biết 40% doanh nghiệp tin rằng họ sẽ bị làm khó dễ nếu không hối lộ, hay còn gọi là trả chi phí không chính thức cho cán bộ thuế. Tại cuộc họp báo hôm thứ Ba tại Hà Nội, ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế của VCCI nói, đa số doanh nghiệp cho biết phiền hà lớn nhất mà họ gặp phải là các biểu mẫu hay thay đổi. Thứ hai là cán bộ thuế yêu cầu doanh nghiệp cung cấp các thông tin, giấy tờ không cần thiết. Riêng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cho biết, thời gian giải quyết thủ tục thuế quá dài, không được cán bộ thuế hướng dẫn đầy đủ tận tình thủ tục thuế. Nữ cảnh sát viên bị khiển trách vì chụp ảnh gợi cảm. Một nữ cảnh sát trẻ tuổi ở Việt Nam cho biết cô đã bị khiển trách và bị họp xét kỷ luật sau khi tung ra một bộ ảnh nóng bỏng thu hút nhiều lời khen lẫn chê. Mấy ngày qua, dư luận ở Việt Nam xôn xao vì một bộ ảnh khá thoáng của nữ cảnh sát tên Phương Thảo. Trong các bức ảnh lan truyền chóng mặt trên các trang mạng xã hội, cô cảnh sát sinh năm 1992 này làm việc ở ngoài thành Hà Nội, có lúc thì mặc đồng phục công an, có lúc mặc áo dài, và lúc thì lại khoác hờ những miếng vải trắng đồng thời tạo dáng với tư thế khá khiêu gợi. Truyền thông trong nước đưa tin cô gái 9X này đã bị cơ quan khiển trách vì chụp và đăng tải những hình ảnh không phù hợp với hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận và tạo tiền lệ không tốt trong lực lượng. Chị Nương Trần làm việc tại chi nhánh của hiệu ảnh nơi Phương Thảo thực hiện bộ hình, nói với VOA Việt ngữ, theo quan điểm của mình thì thấy cũng bình thường, không có gì. Tại vì bên Việt Nam mình cũng còn theo phong cách của người phương Đông, nên không có được mở rộng như người phương Tây. Chị Nương cũng cho biết thêm rằng studio ảnh của chị cũng cần rút kinh nghiệm khi tư vấn cho khách hàng sau khi xảy ra sự việc này. Về việc có nên chia sẻ bộ ảnh lên mạng xã hội hay không, chị Nương nói cần phải được sự đồng ý của người chụp. Sự việc bắt nguồn khi bộ ảnh gợi cảm của nữ cảnh sát lan truyền với tốc độ chóng mặt và nhận được nhiều phản hồi trái chiều. Trả lời báo chí trong nước, nữ cảnh sát cho biết, sau khi bộ ảnh bị phát tán, cô rất hoang mang, lo lắng, sợ bị ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống và công việc của bản thân. Cô được trích lời nói thêm rằng cô còn phải nghe những lời khiếm nhã, công việc thì bị chững lại, không thể tiếp tục làm được vì không đủ tập trung. Có người cho rằng, là một cảnh sát, Phương Thảo cần giữ gìn hình ảnh chuẩn mực, nhưng cũng có ý kiến cho rằng bộ ảnh khá đẹp và không thấy có vấn đề gì.